sao hòa viên mạng báo thần, tỉ như một cái đèn có thể trừ được 1000 năm tối, nhất thiết có thể diệt, nhất trí có thể diệt vạn năm ngũ. Ngài Lục Tổ, Ngài giảng về cái pháp thân Phật phần trước, bây giờ phần này đang giảng về cái báo thân Phật. Ánh sáng có thể là phá tan cái bóng tối của 1000 năm. Đây là cái ví dụ mà bên Đại Thừa mà mấy Phật Bồ Tát thích dùng. Cái vô minh, cái ngu si chúng ta thì giống như là cái sự đen tối. Thì mình chỉ cần đem một điện, một cái đèn đem vào cái phòng thì tự động mọi sự nó đều sáng rõ ràng hết. Thành cái trí huệ nó tương tự như được ví dụ như là cái ánh sáng và bóng đèn. Cái trí huệ nó giúp chúng ta thấy được cái mà trước chúng ta chưa thấy được. Chúng ta có thể rất là thông minh, rất là có học thức rất là cao. Mặc dù như vậy, người phàm phu không biết rằng là họ vẫn sống trong cái tối tăm. Cái người phàm phu họ sống cuộc đời họ giống như là họ sống trong bóng tối như vậy, không thấy được rõ ràng. Ta là luôn luôn chụp tìm rờ mó và cứ rờ mó mà tìm cái con đường để mà đi trong cái bóng tối. Cái đó là một cái sự mô tả rất là chính xác cho cuộc đời của cái người phàm phu. Chúng ta không biết đường và không thấy được rõ ràng. Thầy biết cái vì sao cuộc đời trước của thầy là rất là thấy cuộc sống nó bất hạnh, cuộc sống nó có ý nghĩa gì hết. Mình cứ chạy đeo đuổi những cái gì mà người khác thông thường muốn, mình đi theo đuổi những cái mà cha mẹ mình muốn được hạnh phúc bằng cách nào, có cái giáo dục, có được cái công ăn việc làm tốt, có tiền, có bạc, có nhà, có của, có con, có cái. Khi mà lớn tuổi rồi, mình thấy là cuộc sống nó chả có giống như là mình cứ tưởng tượng như vậy. Tới đó nó trễ quá rồi, quá trễ rồi, hết sức rồi. Cái sức khỏe mình yếu rồi, bệnh hoạn. Mặc dù như vậy, cái loài người mình đó, cuộc sống đó, sống trong cái đen tối. Cả cái loài người như vậy. Vì vậy, Đức Phật Bồ Tát mới xuất thế. Phật Bồ Tát mới xuất thế để mà đem cái ánh sáng và trí huệ giúp đỡ chúng ta. Cái ánh sáng này là sao? Ánh sáng trí huệ này mà bên Đại Thừa mình dạy, mình ánh sáng này mình mua trên mạng là sao? Cái mua này mua được rất là rẻ, có nhiều bán rất là rẻ. Bởi vậy Lục Tổ mới nói đọc biết bao nhiêu cái tài liệu khác nhau. Tại ngài Lục Tổ ngài duy nhất mà nói thôi là nói một cách trắng trợn đó, một tư tưởng của có trí huệ, một cái niềm của trí huệ, một cái niềm của trí huệ nó có thể phá tan 10000 năm của đen tối. Nghĩa là sao? Mọi người phải suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Rằng óc. Một niềm của từ bi. Có ý kiến gì khác không? Thầy nghe cái giọng, thầy nghe được, thầy biết cái giọng thầy quen thuộc. Nhưng nhìn cái chỗ ta ngồi thường đó, thấy ủa, sao bây giờ mất cái hình luôn nữa. Một cái lời nói của Thiện Tri Thức.
Di Đà Phật. Thưa Thầy, cái một cái tia sáng mà nó làm sáng cả một cái một ánh sáng mà cái tối ngàn năm đó, là ý nghĩa nói là mình nhận ra cái bản tánh của mình nó sẵn có thường còn. Thì lập tức mình biết là tất cả những cái trước đó đều sai lầm hết. Mình bỏ thì mình nhập được vào trong cái đó, thì cái mà Đức Phật thấy bản tánh của mình.
Thứ nhất cái trí huệ này là đã nói về cái loại trí huệ mà quý vị chưa có. Cái niệm này là cái niệm của quý vị, không phải niệm của Phật Bồ Tát. Tôi biết là mọi người, người ta tới chùa cái nói là cái ôm chân Phật Bồ Tát, nói là Phật Bồ Tát cứu cho con. Mà cái đó quý vị không ai hiểu rằng cái Phật Bồ Tát không thể cứu quý vị được, quý vị phải tự cứu lấy. Sao cứu vậy? Ngài Lục Tổ là Ngài duy nhất mà giảng một cách trắng trợn, Ngài nói quý vị muốn tự cứu mình hả? Thì cần một cái niềm của trí huệ thôi. Và một cái niềm trí huệ này đó, nó có thể phá tan cái sự đen tối của 10.000 năm, cả 10.000 kiếp, 10 vạn kiếp. Một cái niềm trí huệ thôi. Có đâu gọi là gì? Đó là đốn ngộ. Mới gọi là đốn ngộ. Thành ra cái tốc độ mà quý vị có thể phá tan cái màn vô minh của quý vị, cái màn ngu si của quý vị, là nội chỉ cần thời gian của để mà khởi một cái niệm thôi là đủ để mà phá tan cái sự ngu si của mình. Okay. Cái đó mới gọi là đốn ngộ. Một cái niềm của quý vị. Có những cái hạng người với những cái hạng người quốc gia mới hỏi những câu như vậy thôi. Thành ra cái cô khỉ này thầy không biết là cô này học cái Phật pháp của cô từ đâu ra. Cái chỗ cô học chắc là giỏi lắm. Để cái người mình dịch ra, cái bạn dịch ra đó, là bỗng nhiên thêm cái chữ niệm vào. Chứ thiệt ra không có cái niệm, đó là nhất tri. Nhất trí, chứ không phải nhất niệm. Nhất trí. Nhất trí. Ngài Huệ đang dạy rất là chính xác. Ngài gọi là nhất trí. Thành không thể nào nói là một cái niệm của trí huệ. Nếu cái việc có mà cái niệm thì không thể nào gọi là trí được. Cái lời thành cái bản dịch này nó trật. À. Nói nếu mà cái quan niệm trí sang theo cái niệm của ngu si thì gọi là gì? Thầy nói không đâu có cái niệm trí mà có thể theo cái niệm. Thầy hỏi câu hỏi nó không có ý nghĩa. Mình chỉ trích người ta là một chuyện, để mình dịch cho đúng làm sao bây giờ? Cái người mà không biết tiếng Tàu, không biết tiếng Việt thì làm sao mà giảng nghĩa cho họ bây giờ? Nó hỏi một cái ví dụ, một cái sự trí huệ. Có ai có ý kiến gì khác không? Một trí ý nghĩa là sao? Hả? Nghĩa là sao? Nó là không có niệm. Thầy đã nói không có niệm đâu có phải là bản dịch. Nhớ. Yeah. Cái nhất này là không phải là một, mà là cái đầu tiên. Cái nhất này là lần đầu tiên, chứ không phải là một. Lần đầu tiên, cái lần đầu tiên hết mà quý vị mở trí huệ quý vị ra đó, là nó sẽ xóa tan tất cả những cái vô minh của mình. Từ 1.000 kiếp, 10.000 kiếp. Nó hay dễ sợ không? Và cái này nó rất là chính xác. Khi cái vị mình đắc giác ngộ rồi, nó phá hết, tan hết tất cả cái tối tâm cuộc đời cái vị. Mình cảm ơn cái người đã nói ra, đã nêu ra cái chuyện đó. Đừng nghĩ về trước, qua rồi bất khả đắc. Thường nghĩ về sau, niềm niệm viên minh, tự kiến bổn tánh. Ngài nói là đừng nghĩ tới quá khứ nữa. Ngài nói là đừng nghĩ tới cái quá khứ, tại quá khứ nó đã qua rồi mà nó bất khả đắc. Cái đắc này có nghĩa là thầy không biết cái tiếng Tàu nghĩa cái tiếng Tàu để cái ý nghĩa cái ở chỗ này, đắc này có nghĩa là mình cái quá khứ nó không có nghĩ tới quá khứ, nó không có lời gì cả, hoàn toàn có lời gì cả, bỏ cái quá khứ đi. Cái vị đồng ý hay không đồng ý? Cái vị đồng ý là cái quá khứ nó hoàn toàn nó không có lời gì cho quý vị cả. Cái Phật Đại Thừa mình chỉ muốn nhắc cái chuyện đó là quá khứ bất khả đắc. Thành ra nếu mà nói mình bỏ cái quá khứ có nghĩa là nó hơi vô lý đối với người có nhân trí thức. Nó nói như vậy rồi lịch sử nó sẽ tái diễn hay là sao? Mình tái diễn những cái lỗi lầm mình hết. Quý vị nghĩ sao? Lúc thầy học kinh đó, thầy có cái phần nói là quá khứ bất khả đắc, thầy bực mình đó. Thầy cứ thắc mắc cái chuyện này. Con người mình không phải là mình học hỏi từ cái sai lầm mình hả? Thầy học nhiều hơn cái quá khứ, cái sai lầm mình hơn là cái sự thành công của mình. Nên bây giờ Ngài Lục Tổ Ngài nói là quá khứ này là chỉ là quá khứ thôi. Không coi cái vị khó chịu hả? Ok, cái vị không khó chịu mình cần nói. Người hỏi tại sao mà nếu mà mất nhất trí thì là sao có trình độ trí huệ khác nhau của Bồ Tát? Thầy nói là cái này là chuyện mình không có bàn, cái chuyện cái cảnh giới Bồ Tát với những người không phải Bồ Tát, mình trả lời một cách lịch sự như vậy. Cái này là đòi muốn biết nhiều quá, cái này khác cái thế giới cái gì đó. Mình học hỏi cái quá khứ mà mình không có chấp vào cái quá khứ. Nếu mình nói mà quá khứ là qua mình bỏ nó thì làm sao mình học hỏi từ quá khứ được hả? Có cái sự xung đột với nhau hả? Thầy hỏi cái này, phần này tại vì rất nhiều người đọc cái này, người ta hầu nó cũng nói là quá khứ bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc hả? Người Mỹ lập tức ta bắt bẻ mình ngay lập tức. Thầy không phải là người Mỹ chính cống, thành lo như chuyện rùi bu. Thay vì nghĩ tới quá khứ thì nghĩ tới cái tương lai, và mỗi trong niệm minh viên minh thấy cái bản tính của mình, tư hướng tiền. Nói về cái này là nói về những cái chấp trước mình về cái quá khứ, để nói là những cái sự kiện nó đã xảy ra rồi, vì nó xảy ra rồi nó tạo ra cái sự chấp trước của mình. Những cái sự kiện quá khứ đó nó tạo một cái ấn tượng rất là sâu xa trong óc của quý vị. Thì ý nghĩa cái nào nói là những cái dư nghiệp trong quá khứ không nên cho phép nó làm quý vị phiền não. Cái lý do quý vị bị phiền não với quá khứ, vì thế quý vị tiếp tục nghĩ về cái quá khứ. Quý vị thấy cái lời tổ sư dạy nó chính xác dễ sợ không? Cái lời tổ sư dạy cố ý như vậy là tại vì nếu mà giảng mà hụt tuẹt ra hết. Nhớ hồi nãy có người hỏi đó, vậy chứ sự khác biệt giữa cái trình độ giác ngộ ra sao? Thầy nói không dạ, không trả lời. Tại mình trả lời một cái người ta nghe xong rồi tôi biết hết rồi, vì tôi không cần giác ngộ đâu. Nghe cái vị có hiểu không, có đồng ý không? Ngược lại ngài dạy, ngược lại nghĩ về cái tương lai. Ngược lại nếu mà ngài nói mình dạy nghĩ tới cái tương lai thì không phải chấp trước về tương lai là sao? Vậy ngài đang dạy mình nên nghĩ về chấp, có quyền chấp trước về tương lai sao? Ngài có vẻ như là ngài dạy mình có quyền chấp vào tương lai. Đây rồi, cũng là một lần nữa ngài đang cho chúng tôi cơ hội để giảng cho vị biết cái ý nghĩa của lời dạy này. Cái tương lai này không phải là cái tương lai mà tương lai, mà cái này là cái nói về cái vị phải cần làm. Mình cần làm cái gì? Mình đang cần nấu cơm. Mình cần nấu cơm thì bây giờ mình phải cần rửa cơm cái đã. Hả? Rửa xong rồi mình để nước cho nó đủ nước, cái cô mấy người mà nấu cơm phải cẩn thận chuyện này. Rửa cơm rồi, rửa gạo rồi đó, thì phải nhớ nước cho nó đủ nước, một lóng tay đó. Để dưới lóng tay cái cạo nó cơm nó khô mà nó cứng dễ sợ lắm. Thầy không biết cái người mà nấu cơm, nấu cái nồi cơm của thầy, nồi điện của thầy đó, có nghĩ về quá khứ là không, mà chắc chắn không nghĩ về tương lai. Có người cần nghĩ, mình phải cần đính chính.
Mô Phật của thầy, nấu cơm phải có trí huệ nữa chứ, không nấu rồi nấu của thầy. nhiều khi bữa nay mình lấy cái gạo đó lại là gạo mới thì nó để nứt ít một chút, ngày mai nó lấy cái bao gạo cũ lại thì nước nhiều một chút, mình không biết, mình không bỏ ý.
Người trả lời một cách rất là bất lịch sự, thầy nói mà nói tầm bậy tầm bạ. Gạo mới phải nấu ít nước, gạo cũ nấu nhiều nước. Cái người này thầy trả lời ngược lại, không phải cô lâu lâu lộn là cũ với là mới sao? Không nói về gạo nữa, tại vì được cơm ăn là mừng quá trời rồi, đừng có đòi hỏi. Thật ra cái lời dạy này thiệt ra khi mà nói cái này cái lời dịch nó cũng trật một tí. Thì lần này thầy hãnh diện, thầy chụp nó được là cái lời dịch tiếng tiếng Anh nó trật một tí. Cái người Tàu dạy, ngài Lục Tổ, ngài dạy hay dễ sợ lắm. Ngài dạy tiền với hậu. Và niềm niềm phải nghĩ tới cái bản tính mình. Không giảng quý vị cái phần này luôn nữa, tại vì không phải là cái chuyện để mà giảng cho quý vị. Đây là lời nhắc, cân nhắc, chứ không phải lời giảng cho những cái người mà muốn hiểu. Cái này cái lời phần này nói là niềm niềm viên minh từ kiến bẩn bổn tính này, cái này là một cái lời khuyên dạy, chứ không phải lời để mà giảng gì hết, chứ phải để cố ý giảng nghĩa cho quý vị hiểu. Cái lời dài như vậy mà quý vị không hiểu ta nói như gì, cái đó không phải, cái lời dài nó không phải cho quý vị. Được. Trong tương lai sẽ không đọc lại cái này sẽ hiểu. Cái này không phải suy nghĩ. Thực ra cái tư này là tư lự của cái thiền tông mình. Cái thiền tông dạy về tư lự, cái phương pháp tư lự đó. Nhưng điều cái này không phải cái sách thiền hành mà giảng theo cái ý nghĩa thông thường. Đây là một cái cảnh giới thiền. Nói cách khác, cái này là cách mà con người chúng ta khi có trí huệ, cái vị sẽ có cái hành động như vậy. Thiền ác tuy khác nhưng bổn tánh vô nhị. Và cái tánh vô nhị gọi là thật tánh, trong thật tánh không nhiễm thiền ác, ấy gọi là viên mãn báo thân Phật. 857. Khi quý vị đi tìm trên cái từ điển của Phật giáo từ điển đó, ít người mà giảng với cái phần này, khỏi nói luôn là họ không nhắc tới cái báo thân Phật một trong cái kinh của ngài Lục Tổ. Cái Lục Tổ mới thấy được cái chuyện hay của này thôi. Ngài nói đó, mình có thiện có ác, mặc dù cái thế giới này đó nó có thiện có ác, nhưng để cái bổn tánh của mình đó, nó bất nhị. Và cái bản tánh nó bất nhị này đó, nó gọi là thật tánh. Bên Đại Thừa mình dùng chữ thật. Cái thật này đó, trong cái Đại Thừa mình đó, có ý nghĩa đặc biệt. Cái Phật, cái sự thật đó, cái thật của trong cái Phật giáo Đại Thừa mình đó, cái thật đó, gọi là bất nhị. Cái thật này ngài Lục Tổ mới dạy cho chúng ta cái định nghĩa một cách rất là tài tình. Thật là bất nhị. Câu hỏi cái bổn tánh nó không phải nhị nguyên, thì chắc chắn đệ tử ngài Tiên Hóa đã học và đã có thể giảng nghĩa cái vị ngài. Như thị như thị giảng nghĩa không? Bổn tính. Bây giờ đệ tử thầy thì sao? Mình nói là đệ tử ngài Tiên Hóa bỏ cuộc. Bây giờ đệ tử thầy sao? Cái người này mới tới ngày thứ nhì đã hỏi mấy câu hóc búa như vậy rồi. Mới tới ngày thứ nhì đã hỏi một câu hóc búa như vậy, mình phải trả lời cho họ nghe hả? Mình trả lời, không phải chuyện của cô.
Cái bản tánh của mình mà nó không có nhị nguyên đó. Thì quý vị tự phản chiếu lại khi mình mới thấy con chó chạy qua, mình vừa thấy cái gì đó. Cái biết đó, nó không có cái gì trọng hết đó. Nó không có tính toán, nó không có hơn thua. Còn cái nhị nguyên là thấy rồi là có chứ không, thương với ghét, mặn với ngọt. Còn cái nhị nguyên, cái biết của vị đầu tiên khi mình nhận biết một cái gì đó, là nghe một cái gì đó, cái cảm giác đó nó không có cái gì trọng hết đó. Không có không, không có gì. Cái đó gọi là Phật tánh, cái nature của mình.
Đại thừa mới có. Đại thừa mà có quan niệm là bản tính. Cái bản tánh này đó, nói về bên đại thừa mới có quan niệm đó thôi. Bản tánh này đó, là nói về cái Phật tánh. Phật tánh mà chúng ta xuất gốc từ đó mới gọi là bổn. Bổn này đó, nói là cái nguồn gốc của mình. Cái lời dạy của người Tàu nó hay dễ sợ. Thì phải chi mà thầy người Tàu. Tại nếu mình người Tàu, tiếng Tàu đó, mình thấy được cái lời dạy nó rất tuyệt vời. Cái lời dạy người Tàu nó hay mà nó chính xác dễ sợ. Cái bổn này là cái nguyên bổn. Thành mỗi người chúng ta, bên đại thừa mình, Đức Phật thấy được cái đó. Thành ngài mới cứ nói hoài, đừng có quên cái bổn tánh. Như mình dạy con cái mình dạy, đừng có quên cái dòng tộc, cái dòng dõi của mình, cái phái của mình, cái dòng tộc của mình. Đức Phật cũng dạy như vậy, đừng có quên cái bản, cái nguồn gốc của mình. Mình ở từ đâu tới, mình thiệt sự là cái gốc mình là từ đâu. Cái gì quên nó rồi. Tất cả chúng ta đó, người Tàu, người Đại Hàn, rồng nó cũng vậy nữa. Ma nó cũng vậy nữa. Mà tất cả mà chúng sanh đó, nó vốn đó, nó xuất từ cái chỗ này. Cái bổn gốc này là cái tính. Cái bản tính này là cái nguồn gốc của mọi chúng sanh. Cái bản tính này là cái nguồn gốc của mọi chúng sanh, mọi sự, mọi vạn vật. Phật mới thấy được cái đó thôi. Ngài mới nói chuyện đó. Nói mà mình cho cái ví dụ bên Thiên Chúa Giáo, tôi nói Đức Phật thấy được cái sự thành hình của cái thế gian này, thấy được cái thế giới mình. Thượng Đế thấy được cái thế giới mình nó được thành lập, tại vì cái thế gian thành lập đó nó còn một tí xíu thôi. Cái thời gian nó lập thế giới, mà thế giới mình thành lập ra nó giống như một giây vậy thôi. Đức Phật mới thấy cái thế giới nó thành tựu, xong nó bị hủy diệt, xong thành tựu được hủy diệt, thành tựu hủy diệt, thấy tất cả những cái thành cái chuyện từ đâu, và tất cả nó trở về lại cái bổn tính này. Là vì cái những người nói dịch ra tiếng Anh và những người mà giảng pháp tiếng Anh đó, người ta không hiểu cái quan niệm này, ta không thấy được cái nguyên thủy nó có chậm hơn, nó cục quá. Nếu như bên Thiên Chúa Giáo là bằng một cái hạt cát này thì tiểu thừa nó thấy được cái này, đại thừa mình không thấy được luôn cái lúc đầu nữa. Thành Đức Phật cứ nói hoài cái bổn tính, là những ai biết trừ Đức Phật mình thôi. Cái bổn tính này nó vô nhị, cái bản tính này nó không có gì hết á. Thành ra cái bản tính nó không có gì hết, trong sao không có chuyện nhị luôn, nhị nguyên luôn nữa. Lúc trước á, không có gì hết, mới gọi là vô nhị. Bây giờ cái thế chúng ta có là nó nhị nguyên. Cái nhị nguyên này là có sự hiện diện của hai cái lực mà nó chống đối nhau. Cái thế giới chúng ta đó thế giới hiện nguyên, tại nó cần cái sự hiện diện giữa hai cái đối, cái đối, cái đối, cái đối, cái đối diện với nhau. À, nếu có ngày tiến hóa thì có một người đó cực kỳ ác. Nên bây giờ ngày tiến hóa đến chết rồi thì bỗng nhiên cái thế mà nó ớt ác, bớt ác một tí. Thành ra làm sao mình câu hỏi, làm sao mà mình biết được, mình cứ luôn luôn ý niệm cái bổn tính. Phải nói cái này là không phải cái này là chỉ lời khuyên cho những người có giác ngộ thôi, chứ hiện bây giờ chúng ta người phàm phu thì bắt đầu phải nhớ có cái tên gọi là cái bổn tính. Mà bổn tính phải nhớ rằng nó bất nhị. Rồi từ từ cái vị tu hành như vậy, cái vị sẽ thấy. Trước khi mình tu, mình phải thấy cái thế gian này là thế giới của cái nhị nguyên. Cái vị tu hành từ từ phát triển cái trí huệ mới thấy rằng cái thế giới này thiệt sự nó không phải nhị nguyên. Thì mình thấy không phải nhị nguyên, rồi từ từ mình mở chuyện mới thấy thiệt sự nó là gì. Tại sao nói là chúng ta là người mê muội mà có Phật tánh? Phải nói là cái nói Phật tánh cho quý vị biết á, sau cái mê muội của quý vị, trong cái mê muội quý vị nó nằm trong Phật tánh của quý vị. Cái mê muội quý vị bây giờ đó là chỉ mê, là chỉ tạm thời thôi. Ngày hôm nay thầy Vĩnh Hóa mà giảng quý vị không tin, đó là chỉ tạm thời thôi. Thầy vẫn trồng cái chủng tử cho cái ông chim này, ông kỹ sư này, là trong tương lai ông sẽ thấy rằng thầy hoàn toàn đúng. Ngay để từ ngày tiến hóa thấy hoàn toàn đúng, thầy hoàn toàn đúng, thầy không có sai chỗ nào hết đó. Cái bản tính mình á, nó không, nó bản tính mình nó không có gì trong hết, làm sao có nhị nguyên được, không có gì hết đó. Từ cái nhất nguyên này đó, nó tách ra làm hai, thành cái việc có cái sự, có hai cái nó bằng nhau. Các bạn nghe rõ ràng không? Lúc trước là không có gì hết á, cái không thôi. Lúc đầu nó không có gì hết á, rồi nó tách ra làm hai, hai cái nó bằng nhau. Trách là làm bốn, trách là làm 16. Đây là cái sao cái thế giới mà theo cái lời Đức Phật dạy, thành tựu theo Đức Phật dạy. Cái thực tánh này nó không có ô nhiễm bởi cái ác và cái thiện. Đây đang nói về một cái quan niệm khác đại thừa nữa. Đại thừa mình cứ chỉ muốn nói là ô nhiễm với là thanh tịnh. Cái nhiễm mới là cái tình. Đây là cái quan niệm đại thừa mình luôn nữa. Những quan niệm nó rất rất là quan trọng. Cái nhiễm này đó, là gì? Cái nhiễm này là tại nói về óc chúng ta đó. Luôn luôn suy nghĩ tới cái thiện và cái ác. Nhiễm này là suy nghĩ mà. Phải chi mà thầy người Tàu, phải chi mà thầy người Tàu thì có cái lời điểm. Người Tàu là tới đây mà mình hiểu. Người Tàu mà không hiểu cái chữ Tàu, mà người cũng phải người Việt mới hiểu. Chứng minh cho quý vị thấy người Việt Nam chúng tôi đó là gần hơn cái bổn tánh hơn quý vị nhiều, phải không cô? Tôi không biết làm kim chi đều ở gần cái bổn tánh hơn, tại vì cho phép thầy nói một vài mà lời cho nó tại vì thầy nghĩ nó tuyệt vời quá. Mấy thầy đại thừa giảng hay vậy sao, các ngài dạy mình bị ô nhiễm với cái thiện với ác. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp cái thiện, cái ác, gặp một cái người thiện, gặp một người ác, mình gặp cái người thiện, người ác, nó tạo một cái ấn tượng trong đầu chúng ta. Cái ấn tượng đó hoài là cái nhiễm. Cái nhiễm đó nghĩa là mình bị, nó làm mình, nó ảnh hưởng mình rồi. Nó nhiễm rồi, mình bị nhiễm trùng rồi. Giống như bị vi trùng nó nhiễm rồi. Cái người mà không bị thiện ác nó ô nhiễm thì sao? Hả? Dạ. Khi
khi ngày này có ông Son ở đây để cho quý vị một cái biểu diễn quý vị. Quý vị nhớ không? Lục trần. Mình bị ô nhiễm bởi cái lục trần, là mấy cái bụi trần đó, âm thanh. Thầy cái nhạc đời thời đại thầy nghe mà nghe chịu không nổi. Thầy rõ ràng bị ô nhiễm bởi cái nhạc. Thầy biểu diễn quý vị biết cái ô nhiễm. Nếu mà cái này nó hơi khó mà khó chịu một tí, quý vị nên nhắm mắt lại. Bây giờ thấy cái này rõ ràng cái này là bụi, có nghĩa là trong mỗi ngày bụi nó rớt xuống nó trên áo mình á, thì mình đang bị bụi trần nó là ô nhiễm mình. Cái không khí mình nó có cái bụi rất là vi tế. Thì muốn không bị ô nhiễm thì đừng để nó đầu trên người mình, đừng có phiền não. Khi quý vị thấy cái em bé dễ thương đó, em bé dễ thương quá, thì cái đó là cái Phật tính quý vị nó có một cái bị bụi trong nó, là cái bụi nó nói là tôi thích em bé này, tôi thích thằng nhỏ đó, tôi yêu con thôi, vì con dễ thương mình nó ô nhiễm mình, cứ nghĩ là con mình là tốt, con mình dễ thương này nọ. Nói nếu mà không thấy thiện tốt hay dở thì sao sống là sao? Tại mình sống như là người mà chết vậy đó. Nếu như cái vị gặp cái thiện và ác, gặp cái người đẹp với người xấu, gặp cái người lùn với người cao, mà trong tâm cái vị nó không khởi lên một bất cứ kinh nghiệm nào hết đó, thì lúc đó quý vị không bị ô nhiễm. Nên cái đài thường có cái quan niệm khác, gọi là cái đài viên kính, đại kính. Quý vị giống như là cái kính vậy thôi. Tại cái người, khi cái người đi trước, đi ngang trước cái kính đó, thì được cái hình nó dội lại thôi. Cái kính đó, nó không thay đổi, nó chỉ phản ảnh lại cái hình của quý vị thôi. Cái kính nó không thay đổi, nó chỉ đổi cái hình mà nó phản ảnh lại thôi. Thành cái kính mới gọi là không bị ô nhiễm, nó chỉ phản ảnh lại thôi. Đó là cái cảnh giới của không bị ô nhiễm. Vậy khi muốn cái cảnh giới mà không ô nhiễm này là phải thành Phật hay không? Thầy nói không. Cái vị chỉ cần đắc giác ngộ là cái vị thấy được bổn tính, là cái vị thấy không ô nhiễm. Tại khi cái vị thấy cái không bị, khi cái vị mà giác ngộ rồi, cái vị kiến tánh rồi, thấy cái Phật tính mình rồi, cái vị sẽ không còn bị ô nhiễm của cái bên ngoài nữa. Cái này cái cảnh giới của không phải người A-la-hán mà của cái người Bồ-Tát. Người Bồ-Tát không bị ô nhiễm. Nhưng nếu cái người A-la-hán còn xa lắm. Người A-la-hán dễ bị ô nhiễm, dễ sợ lắm. Bởi vì người A-la-hán sợ. Người A-la-hán biết mình là dễ bị ô nhiễm, thành ra sợ. Thành nói là, nè, đi chỗ khác đi, đừng có tới gần tôi. Đừng có đưa tôi tiền, đừng đưa tôi chùa, đừng đưa tôi xe hơi, đừng đưa tôi đồ ăn. Họ biết họ sẽ bị ô nhiễm. Họ né mình để tránh cái ô nhiễm. Ngoài cái đó là trí huệ. Ngoài cái đó là trí huệ, thì ngoài cái đó là sợ sệt. Ai thắc mắc gì không? Thành ra nếu mình không bị không bị ô nhiễm mà thì ngoài là báo thân Phật. Không hiểu ông nói cái gì luôn nữa. Danh từ thì giảng được, chứ còn cái phần này thầy không hiểu. Thầy không hiểu tại sao báo thân Phật là giảng bằng cách là không bị không bị ô nhiễm bởi thiện ác. Tự tánh khởi một niệm ác thì tiêu muôn kiếp thiện nhân, tự tánh sanh một niệm thiện thì hằng xa ác hết. Hay nói từ cái tự tánh mà khởi lên một cái niệm ác niệm á, thì nó tiêu diệt vạn kiếp của cái thiện nhân. Nó nguy hiểm dễ sợ như vậy đó. Đừng lo chuyện một vạn kiếp. Mình biết rồi, những cái người thánh nhân này người thấy được cái vạn kiếp luôn, mình thấy được. Ngài đang dạy rằng một cái niệm ác thôi đó, Ngài nói rằng một cái niệm ác này nó tiêu diệt vạn kiếp của cái thiện nhân mình trồng. Sợ dễ sợ. Mỗi ngày quý vị có bao nhiêu cái ác niệm? Mỗi cái niệm á, mỗi ngày nó mình khởi lên ác niệm á, nó tiêu diệt biết bao nhiêu cái thiện nhân mình đã trồng trong quá khứ. Và một cái thiện niệm á, thì nó cũng nó tận cùng cái những cái ác niệm. Một cái niệm thôi đó, nó có cái ảnh hưởng nó lớn như vậy đó. Một cái niệm, cái hậu quả nó lớn lao như vậy. Có những người mà cả ngày chỉ nổi giận thôi, mà nói cái niệm mà nổi giận là gì? Đó, cái niệm giận là một cái tư tưởng, giận là một cái niệm ác hoặc là niệm tốt. Mỗi ngày mình suy nghĩ lại, mỗi ngày mình suy nghĩ lại, bao nhiêu ác niệm khởi lên, bao nhiêu thiện niệm mới khởi lên. Quý vị thấy hay dễ sợ. Mấy cái người thánh nhân này mới thấy được những cái chuyện này thôi. Mình chúng ta là suốt ngày chỉ lo tính toán là mình muốn được thăng chức thì mình phải hại ai bây giờ, hả? Muốn là nhiều tiền hơn mình phải hy sinh cái người nào bây giờ, thì mình phải hy sinh cái cá nhân nào. Quý vị tin hay không tin? Hay. Tình yêu có phải là cái thiện niệm không? Và như vậy gọi là ô nhiễm mà là không? Thầy nghĩ là cái tình thương là cái ngoại lệ. Đại đa số quý vị là bậc cha mẹ, phụ huynh. Em cô nói là cha tôi thương con dễ sợ, cái đó là chuyện rất không có gì ác ở trong, thì nó đúng, rất là thiện. Nếu vẫn bị ô nhiễm như thường, thầy chỉ có thể méo mó được chừng hết sức của thầy đó. Thẳng đến vô thượng bồ đề, niệm niệm tự kiến, không mất bổn niệm, ấy gọi là bảo thân. Cái muốn tới thẳng tới có nghĩa là lẹ, cái thẳng có nghĩa là cái đường đó, nó đường cốt nhất, đường ngắn nhất. Vô thượng bồ đề, trong vũ trụ này không có gì hơn đó được hết. Bên bồ mình nói vô thượng là không gì cao hơn nữa. Niệm niệm tự nhìn tự kiến nghĩa là sao? Cái vì muốn giác ngộ. Ai muốn giác ngộ không? Có người giơ hơi tay luôn nữa. Ngài nói muốn giác ngộ, niềm niệm tự nhìn thấy mình thôi. Đừng có nhìn ra ngoài. Nhìn mình thôi, đừng có nhìn thấy bạn mình. Và đừng có mất cái bổn niệm. Đừng có mất cái bổn niệm này, nói về cái người Bồ Tát và quý vị. Mà quý vị muốn thành Bồ Tát phải nhìn vào trong. Từ này về đấy mình mới đầu nhìn vào trong. Hỏi thầy bổn niệm là cái gì, thầy nói tôi không biết sao trả lời mà khỏi mà không phật lòng quý vị. Tôi mới giảng quý vị ngay cái bổn niệm là cái lời dạy bổn niệm là cho Bồ Tát và của quý vị, mà cứ hỏi tôi bổn niệm hỏi quý vị, chưa phải Bồ Tát cái đầu hỏi. sao gọi là thiên bách ức hóa thân. Nếu không nghĩ muôn pháp, tánh vốn như không, nhất niệm tư lượng, gọi là biến hóa. Cái này khó dễ sợ. Cái này khó giảng dễ sợ, mà thầy thấy mấy tổ sư trước không giảng, tội gì mình giảng chứ cho mình. Này khi hóa đâu có giảng, thầy giảng làm cái gì? Thầy nói là đọc cái chú thích của luật kinh luật tổ Ngài Tiên Hóa. Không có vấn đề hả? Quý vị có như hèn yếu dễ sợ. Thì rất là thất vọng. Hả? Cái tinh thần học hỏi ở đâu? Đằng giờ quý vị cũng cần hiểu, nhưng để nhiều khi phải bỏ thời giờ để mà nói luôn nói tới, để cái lý do mình bỏ thời giờ mình bàn à, mình cứ à, mình bỏ thời giờ mình nói luôn nói tới, bàn luôn bàn tới, để mình làm như vậy nó có cái ấn tượng càng nó càng sâu hơn với quý vị. À, tại cái thời thầy học pháp á, thầy đọc cái này đọc một lần thôi mà không dám đọc nữa, không biết làm sao không hiểu cái gì. Hỏi ai bây giờ thời thầy không dám hỏi. Thầy thì cố ý làm bỏ thì giờ bàn lui bàn tới cho quý vị, để quý vị có cái ấn tượng thâm sâu hơn, quý vị mới thấy được cái lời dạy tuyệt vời của một quý vị thánh nhân này. Dạy hay dễ sợ. Nếu quý vị mỗi lần quý vị thấy vàng vật, tiểu thừa nó dạy quý vị đừng có nhìn gì hết á, tôi không muốn thấy gì hết á. Có ai có tiểu thừa không? Hả? Họ không dám nhìn tới mà sự. Chúng tôi nhìn cái vị nó là chê, người là người đại hàng, người da trắng. Nhìn nó mỏi. Mình thấy, mình nhìn mà không thấy gì hết, không có cái điểm gì hết. Hay cái thiền tông mới gọi là thấy mà như không thấy. Có nghĩa là mình thấy mà không sanh cái niệm gì hết. Nghe mà không nghe. Hả? Ăn phở mà không ăn phở. Có vị nghĩ tưởng dễ hả? Cứ hỏi ăn, hỏi cái này gì? Phở. Hỏi tiếp, ăn cái này gì vậy? Phở. Hỏi, người ta nói mà nó không dính luôn nữa. Ăn mà không ăn, nghe mà không nghe. Người ta xề nẹt, ta nói trời, ta cứ hỏi hoài vậy. Ta nói rồi, nói, mắt ta nói hoài vậy. Điên tới nơi rồi. Đồ. Mình gặp 100 niệm. Nghe cái nhạc, ngạc rác. Mà không phiền não tí nào hết á. Nghe cái nhạc rác mà không có phiền não, sao có thể có được. Quý vị, va chạm vạn vật mà không có niệm hết. Nếu như bạn, người bạn, không có tiền, không có đồ ăn. Nếu nói là không có đồ ăn ăn, không có tiền xài, không có áo mặc, không có... bỏ cái chuyện không có áo mặc. Thì nói là không gì quan trọng. Tại vì nó không, tại vì tiền nó là không, phở là không, con gái mình là không, con trai mình là không, vợ mình là không. Người đó sai chỗ nào?
Cái người đó không có compassion.
Không yêu con, không thương con. Còn gì nữa? Chỉ cho mình thôi. Phải dạy cho nó biết. Tôi muốn làm nhiều tiền. Làm nhiều tiền để tôi mua quà Noel cho con gái tôi. Nó đâu? Tiền nó không. Tiền là không. Hả? Con gái là không. Ông là không. Đúng là không đúng. Tại hết thì giờ rồi. Phần sau mình né cái chuyện khó hơn. Phần sau mình... Cái người này đang suy nghĩ cái này là không. Cái đó là không, tiền là không, vợ là không, con là không. đó là cái niệm, cái này là không, cái đó là không, cái kia là không, vẫn còn cái niệm. Vì thế cái người này không có thể nào có được cái báo thân. Cái vị thấy giảng hay dễ sợ không? Để giảng cái gì bằng cách rất là nôm na để cái vị hiểu cái lời dài nó tài tình, cái trí huệ nó thâm sâu sắc dễ sợ luôn. Tại sao mình không có cái báo thân? Tại sao người A-la-hán không có cái báo thân này? Vẫn còn suy nghĩ như thế. Sai lầm. Tại vì còn cái niệm, thành không có được cái ứng thân được.